Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 1999, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sông Hà của đạo tràng Mai Thôn trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp bài sám nguyện trong buổi công phu chiều chủ nhật. Xin quý vị mở ra sách Tình Thiền Môn năm 2000, trang 126. Hôm nay chúng ta học sang phần nguyện. Sau khi đã học xong phần sám, có hai phần về nguyện, và phần thứ nhất mình có thể gọi là N1, phần thứ hai gọi là N2. Và cái phần N1 đó là chú trọng về cái năng lượng của tha lực, trong khi N2 chú trọng tới năng lượng của tự lực. Nguyện tức là mong ước, nguyện là quyết tâm. Nguyện là cầu thính. Trong cái phần N1 này, chúng ta mong ước, chúng ta quyết tâm, chúng ta cầu thính Tam Bảo, Bụt, Pháp và Tăng yểm trợ cho chúng ta, để chúng ta có thể làm mới được một cách hữu hiệu. Nguyện tức là một cái năng lượng rất lớn. Khi cái năng lượng và nguyện nó có trong con người mình, thì mình có thể vượt sông băng núi, mình có thể làm được rất nhiều chuyện. Pranidhana là nguyện. Nguyện là cái quyết tâm. Mình đã thấy con đường rồi, mình đã có quyết tâm đi trên con đường đó, thì tự nhiên trong người của mình sinh ra rất nhiều năng lượng. Sám nó có công năng làm sống dậy, làm phát sinh cái năng lượng của nguyện ở trong chúng ta. Sám như thế nào mà chúng ta cảm thấy năng lượng tràn đầy trong người ta thì gọi là sám chân thật. Đệ tử tâm thần quy ngưỡng hướng về chư Bụt mười phương cùng với các vị Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Thánh Hiền, chí thầm cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Cái sự lầm mới của chúng ta được đặt trong khung cảnh của sự chứng minh, của sự hồ niệm, của sự nâng đỡ của chư Bụt và chư Bồ Tát. Các vị Bụt và các vị Bồ Tát ngày xưa cũng đã từng làm ra những cái lầm lỡ, và họ cũng đã ngưng lại, làm mới và phát nguyện đi trên con đường sáng ngời. Và hôm nay chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta đã từng gây ra những lầm lỡ, bây giờ chúng ta quyết định chấm dứt những cái lầm lỡ đó và chúng ta bắt đầu làm mới, thì chúng ta cũng làm như là chư Bụt và chư Bồ Tát ngày xưa, đúng không, khác gì? Và trên cái căn bản rằng ngày xưa các vị cũng có lầm lỡ và cũng có sám hối, và chúng ta hôm nay đã có lầm lỡ và đang sám hối, thì cái sự kiện đó nó đưa chúng ta lại gần với nhau. Chúng ta ở đây nghĩa là Bụt, Bồ Tát, và chúng ta tức là người đương sự. Và trong khung cảnh sám hối, chúng ta thiết lập được liên hệ, được truyền thông với tất cả các Bụt và các vị Bồ Tát trong ta và trung tâm ta. Và chúng ta biết rằng cái năng lượng của chúng ta là cái năng lượng cá nhân, đồng thời cũng là năng lượng của tập thể. Hai cái loại năng lượng đó nó nương vào nhau mà hình thành, cũng như là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Và chúng ta tu trong một tăng thân, chúng ta biết rằng cá nhân của ta trong tăng thân có thể chế tác được năng lượng, nhưng mà tăng thân cũng đang chế tác được năng lượng. Chúng ta phải biết làm thế nào để phối hợp cái năng lượng của cá nhân vào cái năng lượng của tăng thân và thừa hưởng được cái năng lượng của tăng thân, thì cái sự thành công lớn lao hơn. À, chúng ta đóng góp vào cái năng lượng của tăng thân bằng sự thực tập cá nhân, và chúng ta thừa hưởng được cái năng lượng của tăng thân để cho cái năng lượng cá nhân được lớn lên. Và vì vậy cho nên tự lực nó luôn luôn nó đi đôi với tha lực. Trong tự lực nó có tha lực, trong tha lực nó có tự lực. Vì vậy cho nên trong cái đoạn N1 này tuy là nói về tự lực nhưng mà tuy là nói về tha lực, nhưng mà kỳ thực cũng có cái phần tự lực ở trong đó. Và trong cái đoạn về N2 tuy là nói về tự lực nhưng mà cũng có phần tha lực ở trong đó. Tha lực và tự lực nó ôm lấy nhau. Vậy thì chúng ta đang hướng về chư Bụt trong mười phương, các bậc giác ngộ bằng xương bằng thịt đang có mặt cùng với các vị Bồ Tát. Bụt là một vị Bồ Tát, Bồ Tát là một vị Bụt hiện tại hoặc là tương lai. Bồ Tát nghĩa là những cái hữu tình, những cái chúng sanh, những cái con người đang thực tập giác ngộ, đang đi tới qua vị giác ngộ. Bồ Tát dịch là enlightened being. Bồ Tát đó dịch từ cái chữ Bồ Đề Tát Đoạn, Bodhisattva, và Bodhi có nghĩa là tính thức, Sattva có nghĩa là hữu tình. Hữu tình tức là cái loài có cảm thọ, có tri giác, sentient being, sentient being hay là living being, Sattva là như vậy. Loài hữu tình có sự tỉnh thức và là Bồ Tát. Còn những cái loài khác á, vì không có cảm thọ, không có tri giác giống như là loài người, cho nên có thể gọi là loài vô tình, như là đất đá, cỏ kê. Hữu tình giác và giác hữu tình. Hữu tình giác tức là là một chúng sanh đã được giác ngộ, và giác hữu tình là chúng sanh giác ngộ đó đang giúp những cái chúng sanh khác được giác ngộ. Thành ra chữ Bồ Tát là vắn tắt của Bồ Đề Tát Đoạ, Bodhisattva. Nó có hai nghĩa: giác hữu tình và hữu tình giác. Chúng sanh đã giác ngộ và đang giúp những người khác giác ngộ. Thanh văn, duyên giác, thánh hiền. Thanh văn tức là đoàn thể của những người xuất gia được trực tiếp nghe buộc giảng dạy và hướng dẫn tu học, gọi là thanh văn. tiếng Phạn là Sravaka. Tạm dịch là disciple hay là auditor. Duyên giác tức là các bậc tu hành mà không có cần nghe giảng dạy khai thị, mà tự mình quán chiếu vào cái nguyên lý duyên sinh mà giác ngộ, gọi là duyên giác. Duyên giác nghĩa là giác ngộ được nhờ quan sát về nhân duyên, và có khi gọi là độc giác. Độc giác tức là mình tự giác ngộ một mình không cần phải có cái sự khai thị giúp đỡ của người khác, dạy dỗ của người khác, gọi là độc giác. Duyên giác hay là độc giác là một. Thánh hiền tức là những bậc giác ngộ khác nằm trong cái phạm trù bốn đôi và tám bậc giải thoát. Những người đang đi trên con đường đi tới quả thứ nhất, hay là đã đạt được quả thứ nhất, người đang đi trên con đường tới quả thứ hai, và những người đã đạt đến tới quả thứ hai, người đang đi trên con đường tới quả thứ ba, những người đã đạt tới quả thứ ba, những người đang đi trên con đường tới quả thứ tư, và những người đã đạt tới quả thứ tư, tức là quả A-la-hán. Đó gọi là bốn cặp, bốn đôi, mà bốn đôi chia ra thành ra tám bậc thánh quả. Tất cả vì đó đều gọi là thánh hiền. Cái quả gần nhất đó là nhập lưu hay là dự lưu, tức là tham dự vào trong cái dòng thánh. Thì khi mình thọ giới, bắt đầu thực tập niệm định và tuệ, thì mình tham dự vào cái dòng thánh quả. Mình chưa đạt được cái quả thứ nhất, nhưng mà mình đang đi trên con đường tới quả thứ nhất. Cái đó gọi là quả dự lưu. Dự lưu tức là tham dự vào cái dòng sông giác ngộ, chúng ta đang tuôn chảy về cái biển giác ngộ, gọi là dự lưu hay là nhập lưu. Dự tức là tham dự, nhập tức là đi vào. Thành tất cả chúng ta đều là những người ít nhất cũng là những người đã tham dự vào cái dòng sông của giác ngộ, và chúng ta đang được gọi là nhập lưu hướng. Và khi mà hoàn toàn chúng ta có mặt ở trong cái dòng sông đó và đang xuôi chạy về bến cả, thì chúng ta sẽ đạt được cái gọi là dự lưu quả. Ai cũng là dự lưu hướng hết, nhưng mà có người đã trở thành dự lưu quả, biết rõ ràng mình không còn đi lui nữa, mình không còn đi lui trở lại nữa. Ví dụ như là mình đi ra San Foa là rằng li buộc nè, để mà lấy tàu PGV đi Paris, thì là mình có cái nguyện là đi tới Paris. Thì mình tuy chưa leo lên tàu, nhưng mình biết rằng mình sẽ leo lên tàu, tại mình có vé rồi, và mình có chủ đích muốn đi lên Paris. Ai mời ở lại để uống trà hoặc là đi chơi thì nói khô thôi, tôi không ở lại đi chơi nữa, tôi ở lại đi nhạc hội hay là phòng trà nó, tôi vấn đề của tôi là vấn đề đi Paris. Thành ra không có ai có thể kéo mình ra khỏi cái đó, là tại vì trong lòng mình nó có cái nguyện, có cái năng lượng. Và khi mà leo lên trên chiếc TGV ngồi rồi mà nó nói bây giờ đây thì là xe lửa này sẽ tới Paris trong vòng 3 giờ đồng hồ và bắt đầu chuyển bánh, thì lúc đó mình bắt đầu nhập lưu, không có đi lui nữa, tham dự vào, sớm muộn gì nó cũng tới Paris. Thì đó gọi là dự lưu hay là nhập lưu. Nhập lưu rồi thì thế nào cũng nhập lưu hướng rồi thì thế nào cũng tới nhập lưu quả, nghĩa là thế nào cũng tới Paris. Thì với cái quyết tâm đó mà chúng ta tham dự vào cái quả đầu tiên gọi là nhập lưu, tham dự vào cái dòng thánh. Và nếu chúng ta tu học tập trên tinh chuyên thì chúng ta đạt tới cả bốn quả ở trong cái tăng thân. Nó gồm có những cái người thuộc về bốn đôi và tám bậc thánh quả. Có những người đã đạt được quả A-la-hán, có người đang đi tới quả A-la-hán. Chúng ta sẽ trở lui cái tám đôi, bốn đôi và tám bậc thánh quả trong bài học sắp tới. Ở đây chữ thánh hiền nó có nghĩa là những cái bậc nó nằm trong bốn đôi và tám quả. Thanh văn, duyên giác, thánh hiền là những người đã từng làm ra lầm lỗi và đã từng sám hối và đã từng thất nguyện. Thì chúng ta cũng vậy, chí thành cầu xin sám hối. Chí thành tức là đem hết tất cả cái thành thật của mình, cái sincerity của mình, cái honesty của mình, cái sự khẩn thiết của mình, cái sự khẩn thiết lớn nhất của mình gọi là chí thành. Chí tức là nó tới cái mức độ cao nhất gọi là chí. Thành nghĩa là sự thành khẩn, thành thật, khẩn thiết cầu xin sám hối. Xin quý vị chứng minh rằng cho con là ngày hôm nay con nguyện làm mới, con nguyện không làm lại, không lặp lại những cái điều lỡ lầm ngày xưa. Và xin quý vị hãy yếm chứng minh và yếm trợ cho con. Và như vậy tức là mình cầu tới cái năng lượng của thánh hiền, của tăng thân, để mình có thể làm tròn được cái công việc này. Chúng ta biết rằng tăng thân là một cái thực tại, không phải là một cái ý niệm mơ hồ. Tăng thân là gồm có những người đã từng làm lầm lỡ, đã từng sám hối, đã từng phát nguyện và đang đi trên con đường chuyển hóa và giác ngộ. Và năng lượng của tăng thân là chuyện có thiệt. Thành chúng ta nương vào cái năng lượng đó, không phải là cái chuyện cầu xin mê tín. Chúng ta biết rằng ngồi trong tăng thân tự nhiên chúng ta thấy vững hơn là khi chúng ta ngồi một mình. Tại sao? Tại vì tăng thân nó phát ra cái năng lượng, và ngồi trong tăng thân ta tiếp thu được cái năng lượng đó. Và có tăng thân địa phương, nhưng mà cũng có tăng thân mười phương. Trong tăng thân địa phương có thể có những người đã đạt tới thánh quả. Và trong tăng thân mười phương thế nào cũng có những người đã đạt tới thánh quả. Trong đó có quả vị La Hán, quả vị Bồ Tát, quả vị Bụt. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết lợi dụng cái sự có mặt của tăng thân trong mười phương, nương vào cái năng lượng của tăng thân trong mười phương để mình có thể đi tới mau hơn trên con đường chuyển hóa và trị liệu. Cũng giống như là đi Paris đó, thì chúng ta có quyết tâm đi Paris, chúng ta nhất định phải đi Paris bằng cách nào, cách này hay cách khác. Có những chiếc cái tàu chở nó có thể chở ta đi Paris, nó dừng tại nhiều ga, nhưng mà có những cái tàu như là tàu TGV đưa chúng ta tới rất là mau. Thì tăng thân cũng vậy, trong tăng thân có những vị Bụt, có những vị Bồ Tát có khả năng giúp đỡ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta tới được cái mục đích của giải thoát và giác ngộ rất là mau chóng, như là chiếc TGV. Thầm nó đừng có nói rằng Bụt, Bồ Tát, duyên giác, thánh hiền là những cái thực tại mơ hồ không có thiệt. Bụt, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, thánh hiền là những thực tại có thật trong cuộc đời. Họ là những người đã từng đau khổ, đã từng sám hối, đã từng phát nguyện. Và vì vậy cho nên trong cái chuyến đi của chúng ta phải biết lợi dụng cái năng lượng của họ trong mười phương. Đó là cái ý nghĩa của cái phần này gọi là phần N1, tức là nương vào cái năng lượng của tha lực. Trước hết á, là trong ánh sáng của những cái năng lượng đó, chúng ta muốn được chứng minh muốn được tỏ rõ rằng là chúng ta đã quyết tâm làm mới lại và sẽ không làm lặp lại những cái lỗi lầm ngày xưa, thì chúng ta cần cái sự chứng tri, chúng ta cần cái sự chứng minh của tăng thân và của chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền. Cái điều này rất là quan trọng, tại vì một mình ta cũng có thể làm mới được, ta có thể phát nguyện được, nhưng mà khi mà ta phát nguyện và làm mới trong cái sự có mặt của một cái tăng thân lớn gồm có Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thánh Hiền, thì năng lượng nó sẽ tăng lên gấp bội. Cũng như khi mà ta tiếp nhận năm giới quý báu, nếu chúng ta tiếp nhận với sự có mặt của một tăng thân đông đảo chứng minh, thì cái năng lượng của năm giới nó phát hiện rất lớn ở trong ta. Cũng như ngoài đời, mỗi khi họ làm đám cưới thì họ mời bạn bè tới để chứng kiến cái sự phối hợp của họ, và cái sự có mặt của đông đảo bạn bè và cha mẹ hai bên, gia đình hai bên, nó là cái năng lượng nó giúp cho cái sự cam kết của họ được vững mạnh. Thì ở đây cũng vậy, sự tu hành của chúng ta cũng vậy, sự tu hành phát nguyện của chúng ta cần được cái sự chứng minh và hỗ trợ của chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, Duyên Giác và Thánh Hiền. Vì vậy cho nên sám hối, tức chúng ta phải sám hối và phát nguyện trong cái khung cảnh của tăng thân, thì chúng ta mới thành công tăng thân địa phương và tăng thân có mặt cùng khắp ở trong vũ trụ. Chí thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ triền miên trong quá khứ, chúng ta đã gây ra những lầm lỡ, nhưng mà không phải một lần, lầm lỡ một lần rồi lầm lỡ trở lại rồi lầm lỡ trở lại nữa, mà chúng ta thua xiển lĩnh trong quá khứ, tại vì chúng ta một mình chúng ta vùng vẫy, thành ra thất bại này nó đi theo thất bại khác. Nhưng bây giờ nhờ có tăng thân, thành thứ chúng ta được nâng đỡ và chúng ta có thể chấm dứt được những cái lầm lỡ đó, và nó không có triền miên nữa. Triền miên tức là nó kéo cái này qua cái khác qua cái khác nữa, không có chấm dứt được, gọi là triền miên. Triền tức là nó trói lại, nó buộc lại thành từng chùm, miên kéo dài. Xin lấy cam lồ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền. Chư Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác có sự thanh tịnh, có lòng từ bi, cũng như là có cái cam lồ tình thủy ở trong trái tim của họ. Đó là cái đại trí và đại bi, đó là một thứ nước mồ nhiệm. Và mình mở trái tim mình ra, mình xin chư Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Thánh Hiền rưới cho mình vài giọt nước cam lồ vào trong trái tim đang nóng hổi, đang bốc cháy, thì tự nhiên trái tim của mình nó sẽ dịu lại. Phiền não nó đang đốt cháy cái trái tim mình, và mình mở trái tim mình ra để cho giọt nước của tình thương nó tưới xuống, gọi là xin lấy cam lồ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền. Cam lồ tương phản là amrita, tức là một cái thứ thuốc trường sinh, một thứ nước trường sinh bất tử, nó có khả năng làm cho cây khô héo trở thành cây xanh tươi, nó có khả năng làm cho một người chán trường trở nên một người có năng lượng, nó có khả năng biến sự cái chết thành sự sống, cái đó gọi là cam lồ. Và thiền đường chúng ta đang ngồi nó tên là thiền đường cam lồ. Xin lấy cam lồ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền. xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên. Chúng ta thường chìm đắm trong biển khổ đau và sinh tử, và chúng ta nhìn vào tăng thân, nhìn vào đoàn thể các vị Bụt, các vị Bồ Tát, các vị thanh văn duyên giác và thánh hiền như là một chiếc thuyền. Mà khi có chiếc thuyền đó rồi thì ta chắc chắn sẽ không chìm đắm trở lại ở trong cái biển sinh tử nữa. Cho nên tăng thân là một chiếc thuyền, và khi mà chúng ta nương vào tăng thân, chừng nào chúng ta còn nương vào tăng thân thì chúng ta còn có thuyền. Giờ phút mà chúng ta rời bỏ tăng thân là chúng ta rời bỏ chiếc thuyền, và nó có thể xảy ra những cái nguy hiểm và ta có thể chìm đắm trong cái biển khổ đau. Vì vậy cho nên ai cũng phải quay về nương tựa tăng thân, và tăng thân trở thành là chiếc thuyền chuyên chở mình. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên. Tăng thân đang thực tập theo chánh pháp, vì vậy cho nên tăng thân là chiếc thuyền chánh pháp. Tại vì tất cả mọi người trong tăng thân đều đang thực tập. Thực tập mà yếu đi một cái thì chúng ta có thể chìm đắm. Nhưng mà tăng thân đang thực tập, tại vì vậy cho nên con thuyền của tăng thân nó đủ vững chãi để mà chuyên chở chúng ta. Trong quá khứ chúng ta thường đi về những cái nẻo khổ đau, oan ức. Nhiều khi khổ đau oan ức mà chúng ta không có mở miệng lên để mà diễn tả được. Injustice. Thì bây giờ nhờ có con thuyền của tăng thân mà chúng ta ra khỏi cái vùng tủi nhục, oan ức và hệ lụy đó, mà đi ra cái chỗ thanh thản. Cho nên tha lực trước hết được ví dụ cho cam lồ tình thủy, nó tưới dập tắt những cái não phiền trong tâm. Tha lực lại được ví dụ cho một chiếc thuyền chở chúng ta ra khỏi cái nẻo hệ lụy và oan khiên. Và tất cả chúng ta đều cần tới cái tha lực đó. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền. Đây là cái phần hứa của mình về tự lực. Mình đem cái tự lực này mình cầu cái tha lực kia. Cũng như là đài phát thanh đang phát ra những cái chương trình, và những tín hiệu của đài phát thanh nó có khắp ở trong không gian. Nhưng mà chúng ta phải có một cái máy thu thanh, và chúng ta phải mở cái máy thu thanh đúng cái luồng sóng điện đó, thì chúng ta mới tiếp nhận được những cái tín hiệu đó, và chúng ta mới nghe được những buổi phát thanh. Ở đây cũng vậy, chư Bụt, chư Bồ Tát, thánh hiền, năng lượng đang phát ra rất là hùng hậu, dũng mạnh, thì chúng ta phải đem một cái máy thu thanh của ta, tức là cái sự thực tập tự lực. Thì với cái sự thực tập tự lực đó, chúng ta mới có thể bắt được những cái làn sóng điện của Bụt và Bồ Tát. Và do đó cho nên cái phần tự lực nó rất quan trọng. Nếu không có chút tự lực nào hết thì ta không có thể đặt ta vào trong cái tần số của Bụt và Bồ Tát. Niệm Bụt đi thiền hành, thực tập chánh niệm là đặt mình vào trong cái tần số của Bụt và Bồ Tát để mình tiếp nhận được cái năng lượng lớn của Bụt và Bồ Tát. Bụt và Bồ Tát không phải là những thần linh trong tưởng tượng, mà đó là những người bằng xương, bằng thịt, đã sống, đang sống và sẽ sống trong con ta. Những người đã từng đau khổ, những người đã từng tu tập, và những người đã từng thoát ra khỏi những khổ đau đó. Và năng lượng của họ đầy dậy. Mỗi khi chúng ta có niệm, có định, có tuệ, và chúng ta hướng về cái nguồn năng lượng đó, thì ta tiếp nhận được những cái nguồn năng lượng đó. Đó là tự lực, nó kéo được cái tha lực. và cái tha lực ôm lấy cái tự lực. Do đó cho nên tha lực với tự lực nương vào nhau mà có. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. I vow I am determined to live a mindful life. Tại lâu nay mình chỉ sống thất niệm thôi, học theo đạo lý chân truyền. Có một cái nền đạo lý đã được truyền lại cho ta từ 2600 năm về trước. Đạo lý đó là đạo lý của Bụt Thích Ca Mâu Ni và đã được nhiều thế hệ truyền lại một cách chân chính, không có bóp méo, không có biến hình. Cái cốt tủy của giáo lý đó vẫn còn nguyên vẹn, không có bị hiểu lầm, không có bị xuyên tạc, gọi là chân truyền. Rightly transmitted, correctly transmitted. Thực tập nụ cười, hơi thở, sống đời chánh niệm, tinh chuyên. Trong đời sống hàng ngày, thực tập hơi thở chánh niệm và nụ cười chánh niệm là chuyện mà tất cả chúng ta đều có thể làm được. Và trong những cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, chúng ta có thể đặt ta vào trong chánh niệm. Và như vậy ta dự vào trong cái dòng thánh và ta tiếp nhận được cái năng lượng của Bụt và Bồ Tát. Tinh chuyên nghĩa là không có lười biếng. Tinh chuyên nghĩa là có định. Có niệm và có định, thế nào cũng có tuệ. Bây giờ chúng ta đi sang cái đoạn chót của bài sám nguyện, đoạn N2, là phát nguyện nhưng mà nương nhiều vào tự lực, để cho chúng ta thấy rõ ràng những cái điều mà chúng ta phải làm. Chúng ta phát nguyện làm theo và sống theo. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm mục. Đây là cái lời phát nguyện muốn buông bỏ quá khứ và muốn buông bỏ tương lai, buông bỏ những cái luyến tiếc về quá khứ và buông bỏ những cái lo lắng sợ hãi về tương lai. Đó là cái điều mà mỗi chúng ta đều phải làm. Trong người Pháp nó có một cái bài hát mà thiên hạ thích lắm, là cái bài Lê Phơi Mọt rồi đó. Lá rụng. Trong đó có câu là Asutang la la viete plibel. Trong cái thời quá khứ đó, đời sống nó đẹp hơn bây giờ nhiều và mặt trời rạng rỡ hơn bây giờ nhiều. Cái bài đó nó chẳng qua chỉ là một cái sự luyến tiếc của quá khứ. Tại sao mặt trời trong quá khứ nó đẹp hơn bây giờ? Tại sao đời sống nó đẹp hơn bây giờ? Asutang la la viete plibel. Đó là cái tâm trạng của những người đang luyến tiếc quá khứ và không có tin rằng mình có thể làm cho sự sống trong giờ phút hiện tại nó đẹp và nó đáng sống. Thì cái thái độ sống đó không phải là thái độ của người có chánh niệm. Có những người khác thì lại nghĩ rằng chỉ có tương lai, chỉ có trong tương lai mình mới hy vọng có hạnh phúc thôi, chứ hiện tại cái gì cũng đen tối hết. Đó là một cái thái cực khác. Trong khi đó cái sự thực tập của chúng ta là hiện pháp lạc trú, Vista Dharma Sukha Vihara. Thành ra cái nguyên tắc đầu tiên là phải trở lại sống trong giờ phút hiện tại. Tại vì nếu chúng ta trở về được trong giờ phút hiện tại, thân tâm nhất như, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái nhiệm màu của sự sống có mặt trong giờ hiện tại. Mặt trời nó cũng còn sáng rỡ và bầu trời nó vẫn xanh và chim nó vẫn hót, và những cái phép lạ màu nhiệm của sự sống nó vẫn còn có trong ta và chung quanh ta, với cái điều kiện căn bản là chúng ta trở về với hiện tại. Thì chúng ta tiếp xúc được với sự sống. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm mục. Đây là chuyện mà mình phải làm trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, không phải là một cái sự hứa hẹn. Ngồi đây trong thiền đường, mình phải có an lạc hạnh phúc ngay trong khi ngồi trong thiền đường. Ngồi đây ăn cơm, mình phải có an lạc ngay trong khi ăn cơm. Đứng trong bếp rửa vài cái chén, làm thức ăn sáng cho đại chúng, chúng ta phải làm thế nào có mặt trong giây phút đó, để cho cái giây phút mà rửa bát hay là nấu ăn sáng cho chúng nó trở thành ra một niềm vui. Bất cứ ngày nào cũng như là ngày hội, bất cứ một giờ phút nào trong đời sống hàng ngày cũng là một giờ phút để ca ngợi, để mừng cái sự sống. Thì lúc đó hạnh phúc nó có mặt liền lập tức. Celebrating life, tức là ăn mừng sự sống. Đó là cái phương pháp sống của chúng ta. Chúng ta ăn mừng sự sống trong khi ngồi thiền, trong khi đi thiền hành, trong khi rửa bát, trong khi nấu cơm, trong khi giặt rửa, trong khi thở, trong khi nói, trong khi cười, trong khi đi. Mỗi giây phút là một giây phút để chúng ta ăn mừng sự sống. Celebrating life in every moment of our daily life. Cái đó là cái điều chúng ta có thể làm được, với điều kiện là chúng ta buông bỏ được quá khứ, và chúng ta buông bỏ những cái nỗi sợ hãi, lo lắng và hy cầu về tương lai. Chỉ có khi nào hiện tại khổ quá, chúng ta mới hy cầu tương lai mà thôi. Chứ còn hiện tại mà có đầy đủ hạnh phúc thì tại sao phải hy cầu tương lai? Bỏ hiện tại tức là bỏ sự sống. Tại vì sự sống theo cái giáo lý của Bụt, nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhầm màu. Đây là một sự thực tập chứ không phải là một lời hứa. Vườn tâm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Đây là cái sự thực tập thứ hai. Là cái tâm mình đó, là một khu vườn. Và trong khu vườn phì nhiêu đó, mỗi ngày mình nên ươm trồng những cái hạt giống tốt, hạt giống của hiểu biết, của thương yêu, của tha thứ. Vườn tâm ươm hạt giống tốt. Chuyện này là chuyện chúng ta thực tập hàng ngày. Khi mà chúng ta đọc sách thì chúng ta phải đọc sách như thế nào để trong cái thời gian đọc sách á, cái vườn tâm của chúng ta được tiếp nhận những hạt giống tốt. Còn mà đọc sách mà rồi những cái hạt giống của nghi ngờ, của chán nản, của buồn bã nó rơi vào trong tâm thức thì đó là chúng ta đã làm trật. Đọc sách hay nghe nói chuyện cũng vậy. Trong khi nói chuyện với một người bạn có thể có những cái hạt giống của sự bực bội hay là của sự chán nản, có sự nghi ngờ nó gieo vào trong tâm. Như vậy tức là không có làm đúng theo cái phương pháp này, là vườn tâm ươm hạt giống tốt mà là vườn tâm ươm hạt giống xấu. Có chút thì giờ không có biết làm gì cho hay, ngồi nói chuyện người này người khác, nói những chuyện thị phi của người này người khác, đó là cái phương pháp rất là dễ để gieo vào những hạt giống xấu. Sử dụng máy vô tuyến truyền hình, sử dụng máy sử dụng sách vở, sử dụng sự những câu chuyện qua cái nhìn, qua cái nghe, là chúng ta có thể gieo những hạt giống xấu hoặc là chúng ta có thể gieo những hạt giống tốt. Hai cái hạt giống tốt nó có trong ta là hạt giống hiểu biết và thương yêu. Chúng ta mỗi ngày phải tu tập trong đó. Vườn tâm gieo, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu, understanding and love. Và chúng ta thực tập như là một người làm vườn, chúng ta chịu trách nhiệm về cái khu vườn của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ khu vườn chúng ta. Anh ơi, anh đừng cứ gieo mấy cái hạt đó vào trong vườn của em, tội nghiệp em lắm. Và chúng ta nhất định không để cho cái người kia gieo vào tâm ta những hạt giống của sự nghi ngờ, gieo vào tâm ta những hạt giống của sự buông phiền, của sự ganh tị. Tại vì mỗi lời nói, mỗi hành động của người kia có thể gieo vào trong cái vườn tâm của mình những hạt giống rất xấu. Và chúng ta là những người cùng thực tập với nhau, chúng ta cam kết với nhau là chúng ta sẽ chỉ gieo cho nhau những hạt giống tốt. Hạt giống trước hết là hạt giống hiểu biết và hạt giống thương yêu. Em sẽ giúp chị vun trồng và tưới tầm những hạt giống thương yêu và hiểu biết trong chị. Chị sẽ giúp em vun trồng và tưới tầm những hạt giống hiểu biết và thương em, thương yêu nơi em. Thì hai chị em thực tập như vậy, hai chị em có hạnh phúc và hai chị em làm ra hạnh phúc cho tất cả mọi người ở trong chúng. Nguyên tắc là nói như vậy thôi, giữ cái miệng cho đàng hoàng. Xin nguyện học pháp quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sinh tử trần lao. Bốn câu này là nói về cái pháp nhìn sâu. Nhìn sâu, looking deeply, là cái bản chất, là cái cốt lõi của thiền tập. Tại vì thiền tập nó gồm có hai phần, phần trước là chỉ, phần sau là quán. Chỉ nghĩa là ngưng lại, và quán nghĩa là nhìn sâu vào để mà thấy được cái bản chất của cái đối tượng thiền quán của mình. Cái phần N2 này chúng ta có thể trong cái phần N2 này ta có thể chia ra hai câu đầu ấy, là hiện pháp là cơ. Có hai câu đầu. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu. Đó là một cái sự phát nguyện, đó là một cái quyết tâm thật thật. Còn nếu mà sống ở trong chúng mà mình vẫn cứ để cho quá khứ nó ám ảnh, để cho tương lai nó lôi kéo, thì mình không có đi theo được cái lời phát nguyện và cái sự hành trì của mình. Hai câu tiếp, đây là hai câu tiếp, là vườn tâm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Hai câu này là thuộc về tứ tập hạt giống tốt. Tứ tập hạt giống tốt và bốn câu kế. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn, tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sinh tử trần lao. Tức là quán chiếu. Thiền tập nó có hai phần. Một phần là chỉ, phần là quán. Chỉ có nghĩa là làm ngưng động lại, tập trung tâm ý lại, và quán là nhìn cho sâu cho kỹ. Thì trong khi mà chúng ta tập sống mỗi giờ phút trong chánh niệm thì chúng ta có rất nhiều chỉ. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn cơm với cái định lực của chúng ta. Trong khi chúng ta uống trà, chúng ta uống trà với tất cả cái thân tâm của chúng ta. Và như vậy thì sự thực tập chánh niệm giúp cho chúng ta sống từng giây phút của đời sống hàng ngày một cách sâu sắc. Tưới nước, làm vườn, ăn cơm, giặt áo, lau nhà đều phải làm trong chánh niệm, để mình có thể sống được sâu sắc những cái giây phút trong đời sống hàng ngày. Thì như vậy là cái niệm lực và cái định lực nó sẽ mạnh. Đó là cái phần chỉ. Và khi niệm và định nó mạnh rồi á, thì chúng ta có thể nhìn sâu để thấy rõ được về cái tự tánh các pháp. Tự tánh của các pháp tức là vô thường, vô ngã và niết bàn. Chúng ta nhìn vào ở trong bất cứ một cái hiện tượng nào, như là cơ thể của chúng ta, cũng như là cái buồn, cái giận, hay là bông hoa, hay là đám mây, hay là mặt trời. Mà nếu chúng ta có niệm và có định thì chúng ta có thể thấy được cái tự tánh của tất cả các pháp đó. Trước hết là tự tánh vô thường, rồi tới tự tánh vô ngã, rồi tới tự tánh niết bàn. Niết bàn tức là cái tự tánh không sinh không diệt. Và chỉ khi nào thấu hiểu được, tiếp xúc được với cái tự tánh vô sinh vô diệt, vô sinh bất diệt, thì chúng ta mới giải thoát hoàn toàn mà thôi. Và đó, trong cái bốn câu đó nói rõ cái chương trình tu học của cuộc đời mình. Đó là quán chiếu. mà chúng ta quán chiếu không phải là chỉ trong giờ ngồi thiền. Chúng ta quán chiếu, chúng ta thực tập khi mà chúng ta nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, tưới cây. Tại vì trong những cái hành động đó, chúng ta có niệm và chúng ta có định. Mà có niệm và có định thì thế nào cũng có tuệ, nghĩa là có cái kết quả của sự quán chiếu. Tuệ tức là hoa trái của quán chiếu. Và tuệ đó tức là cái thấy sâu sắc về tự tính của các pháp. The true nature of all dharmas. Cái tự tánh đó mình gọi là Dhammata, tức là pháp tính. Nature of all dharmas. Đó là cái lý do căn bản để mình sống cuộc đời của người tu. Thấy được tự tánh các pháp rồi thì mới thoát ngoài sinh tử trần lao. Trần tức là bụi bặm. Lao ở đây tức là sự khổ nhục, sự giam giữ. Mất hết năng lượng, mệt mỏi, ràng buộc, giam hãm. Ràng buộc, giam hãm trong cuộc đời đầy bụi bặm gọi là trần lao. Trôi lăn trong sanh tử. Và mục đích của sự tu học là để thoát ngoài cái vòng sinh tử, cái vòng ràng buộc. Cho nên gọi là thấy được tự tánh các pháp rồi thì tự nhiên sẽ thoát ra khỏi cái vòng sinh tử và trần lao. Bốn câu kế tiếp là nói tới cái kết quả của sự thực tập của mình trên những người khác. Sự thực tập của mình đối với những người khác: nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu, chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Ở đây là cái chí hướng độ người. Độ người gây hạnh phúc cho người. Xin nguyện nói lời ái ngữ. Mà sư cô hay là sư chú, người nào cũng có thể nói ái ngữ được hết, mà không có chuyện nói, hay là nói rất ít. Nói ai ngữ thì tự nhiên cái đời sống nó tươi lên liền lập tức, như là một phép lạ. Vậy mà không có nói hà tiện ráng sành ra mở. Mình học nói lời ai ngữ, Việt Nam ta nói rằng lời nói thì không mất tiền mua, và chỉ cần học cái nghệ thuật nói Ai ngữ là tạo ra không biết bao nhiêu là hạnh phúc ở trong gia đình, trong cái đoàn thể của mình và trong xã hội, mà không có chịu làm. Thành phải viết vào trong cái nhật ký, phải phát nguyện là mỗi ngày mình phải nói lời Ai ngữ bao nhiêu lần. Và nếu liên hệ của mình với người kia không được tốt lắm thì nhất định mình phải nói Ai ngữ với người đó nhiều hơn, cho đến khi mà liên hệ giữa mình và người đó nó trở thành nó tốt đẹp. Chuyện đó ai mà không làm được, chỉ tại mình không muốn làm thôi. Hà tiện nguyện học nói lời Ai ngữ, thương yêu, chăm sóc sớm chiều. Thương yêu không phải là nói ngoài miệng. Thương yêu nó phải bộc lộ trong cái sự chăm sóc hàng ngày. Mình thương anh mình thương em mình thương chị mình. Mình phải tỏ lộ cái sự thương yêu đó, cái sự chăm sóc đó. Người đó có những khổ đau gì, mình có thể quán chiếu, mình hiểu, mình tỏ ra rằng mình hiểu. Và nếu mình hiểu những khổ đau của người đó rồi thì mình sẽ không có vô tình hoặc là dại dột mà cứ chạm vào những cái khổ đau của người đó. Mình phải tránh chạm vào những cái khổ đau của người đó. Trái lại, mình phải chạm vào những cái hạt giống hạnh phúc của người đó. Đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Chuyện này không phải là chuyện tương lai. Mình đang tu ở đây, mình đang thực tập trong hiện tại. Nhiều khi mình cũng cần phải đi đâu hết, nhưng mà những người khổ đau họ tìm tới với mình. Khi mà có một người khổ đau thì là mình có cái cơ hội để giúp cho người đó bớt khổ đau. Nhưng mà đừng có đợi, đừng có nghĩ rằng những người khổ đau toàn là những người dễ thương không. Họ nói rất dễ thương, họ làm rất dễ thương. Nếu mà họ nói dễ thương, họ làm dễ thương thì họ đâu có khổ đau gì đâu. Tại vì họ nói không có dễ thương, họ làm không dễ thương, cho nên họ mới khổ đau nhiều. Họ khổ đau nhiều cho nên họ mới tìm tới mình. Thành ra mình nói cái người đó tôi không muốn giúp, tại người đó dễ ghét quá, nói rất là khó chịu và làm rất là khó chịu. Những người mà nói dễ chịu và làm khó chịu đâu cần mình giúp, tại vì những người đó thân khẩu ý đều tốt và cuộc đời của họ nó có hạnh phúc rồi. Thành thử ra khi người ta tới với mình mà người ta khó chịu, người ta nói năng không có dễ thương, người ta hành xử không dễ thương, là chính đó là cái cơ hội để mình giúp người đó, giúp người đó bớt khổ đau, đem cái nguồn vui cho những người đó. Và như vậy mình mới đóng được cái vai trò của Đức Quan Thế Bồ Tát. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Nẻo này cũng đem nguồn vui tới, nẻo kia cũng đem nguồn vui tới. Mình làm cái nguồn vui mà. Mình gặp sư anh thì sư anh vui, mình gặp sư chị vui, mình gặp sư em vui. Tại mình là một cái hồ nước trong. Và cái nước trong ở trong cái hồ của mình đó, nó phân phát cho tất cả những cái con rạch xung quanh hết. Phải làm như vậy mới được. Chứ không có nên nói rằng tôi để dành cái nước trong cho cái con rạch này thôi, còn mấy con rạch kia dễ ghét quá, tôi không có cần cho nước trong của tôi chảy về phía đó. Như vậy là chưa được. Tôi như thế nào để trở thành ra một cái hồ nước trong, a plenty of nước trong. Và bất cứ một cái con rạch nào nước trong cũng có thể chảy vào được hết. Đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Hai câu kế là báo ân, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy, nghĩa bạn dày sâu. Hai câu này là báo ân. Báo ân chúng ta báo ngay trong hiện tại. mỗi cái bước chân của ta, mỗi cái hơi thở của ta, mỗi cái nụ cười của chúng ta là một cái hình thức đền đáp lại cái ơn của thầy, ơn của cha, ơn của mẹ, ơn của bạn. Tại vì nhờ bạn mà mình mới tới được với chánh pháp. Chúng ta có bốn ơn là ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bạn và ơn chúng sanh. Thì chúng ta đừng nói rằng sau khi tôi tu học thành tài rồi thì tôi mới đền đáp ơn được, không. Chúng ta đền ơn ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, bằng sự thực tập của chúng ta. Ta tu hành cho nó vững chãi thì tự nhiên gia đình của chúng ta vững ra, có hạnh phúc ra liền lập tức. Và mỗi cái bước chân, mỗi hơi thở của mình là một cái sự đầu tư vào cái hạnh phúc của bốn cái giới đó, tức là giới thầy, giới cha mẹ, giới bạn hữu và giới chúng sanh. Thật ra mình là một người đầy ân tình, đầy ân tình, sống có ân có tình. Và mình chỉ cần thực tập cho nó vững chãi, cho nó hạnh phúc, thì tự nhiên mình đền đáp cái công ơn của cha mẹ, của thầy, của bạn và của chúng sanh trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình. Vậy thì trong 14 câu đó, 14 câu nó là cái sự biểu lộ của công trình tu tập gọi là tự lực. Trong chúng ta ai không có ai mà không làm được những cái điều này. Chúng ta muốn thì chúng ta làm được thôi, và chúng ta làm với sự yểm trợ của những người cùng tu với chúng ta rất là cụ thể. Cho nên cái bài sám nguyện này không phải là một cái bài cầu xin, nhất là xin tội, rửa tội, mà là một cái bài quán chiếu để chúng ta có cơ hội nhìn lại cái tình trạng và thấy rõ được con đường của mình đi. Và sau khi đọc xong bài này, năng lượng nó đi lên rất nhiều, và chúng ta biết đi như thế nào, ngồi như thế nào, đứng như thế nào, nói như thế nào, để chúng ta có thể thực hiện được cái chương trình đó, có thể fulfill được cái program đó. Và trong cái tự lực đó, bây giờ chúng ta phối hợp với cái tha lực. Tiến thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu. Cái hương mà mình dâng lên á, phải là thứ tâm hương mới được. Hương đốt từ trái tim, chứ không phải là hương trầm, hương chiên đàn mà mình mua ở ngoài chợ. Phải đốt lên bằng cái tâm hương. Và cái tâm hương này tức là hương giới, hương định và hương tuệ. Trong đời sống hàng ngày mà có giới, có định và có tuệ thì chúng ta mới có tâm hương để dâng lên chư Bụt và chư vị Bồ Tát. Và cái nén tâm hương đó là nén tâm hương tín thành. Tín tức là có niềm tin rất vững chãi vào con đường của mình. Thành tức là cái sự thành khẩn, thành thực của mình, cái honesty, cái truthfulness của mình. Tín và thành. Tín tức là faith, thành là honesty. Truthfulness. Vậy thì cái tâm hương của mình mà mình dâng lên Tam Bảo là hương của giới, của định, của tuệ, và mình dâng lên bằng cái niềm tin và cái sự chí thành của mình. Mình tin cái gì? Mình không phải là tin buộc như là một vị thần linh ban phúc và trừ tai họa. Mình tin buộc như là thầy của mình. Mình tin pháp như là con đường của mình, mà con đường của mình rất rõ ràng. Mình tin chắc rằng nếu mình làm được những cái như thế này thì hạnh phúc là cái chuyện có thể có được ngay hôm nay và sẽ có trong ngày mai. Cái đó gọi là tin, gọi là chánh tín, là right faith, chánh tín, chứ không phải là mê tín. Và mình không có nói như một con vẹt, mình không có biểu lộ như một con vẹt, mình hoàn toàn tin tưởng và mình thật sự mình nghĩ như vậy, mình nói ra như vậy, con nói là con làm. Con không có gì để giấu hết. Khi mình lại xuống và mình ngửa hai bàn tay của mình ra thì mình nói rằng tất cả tâm can của con trình bày ra hết, con không có giấu cái gì hết. Cái đó gọi là thành. Thành ra trong khi mình lại xuống và mình xòe hai bàn tay ra là mình nói con không có gì giấu, con không có gì giấu hết, con không có gì hết, con hoàn toàn là trống không. Tất cả những cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì màu nhiệm là của buộc, của Bồ Tát, của cha mẹ, của ông bà, có hết. Riêng con không có gì hết, con không có gì để tự hào hết. Thành ra trong cái lại đó chúng ta bộc lộ cái trí tuệ và cái tín thành của chúng ta. Tín thành tâm hương một nén, một nén hương. Đài sen con nguyện hồi đầu. Đài sen tức là cái hướng của mình, là hướng thượng. Đài sen tức là nơi của Bụt ở. Đài sen tức là nơi mà mình muốn quay về. Đài sen chứ không phải là lò lửa. Lò lửa là địa ngục, còn đài sen là chỗ tươi mát. Hồi đầu tức là quay đầu trở lại, quay đầu trở lại, gọi là hướng thượng. Nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm mầu. Con đường của con rất rõ, con có niềm tin nơi con đường đó, con đang đi trên con đường đó, xin Đức Thế Tôn che chở cho con. Và con đường này là con đường rất nhiệm mầu. Đạo tức là con đường, spiritual path. Nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau. Con xin hứa sẽ tu tập một cách tinh chuyên, siêng năng, để cho cái hoa trái của sự giác ngộ, của hạnh phúc, nó sẽ được nó sẽ được thực hiện một cách viên mãn, tròn đầy. Chữ Hán là viên thành, viên thành đạo quả. Viên là nó tròn, nó fully realized, thành tựu một cách toàn vẹn, gọi là viên. Viên thành tức là fully realized. Thành tức là realize, tức là thực hiện. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là chỉ có chữ viên, chữ tròn, có nghĩa chữ vuông tròn, vuông. Vuông tức là nhân nó như vậy. Vuông cũng là một cái hình ảnh của sự toàn mỹ. Ví dụ như khi mà bà mẹ sinh con, cả hai mẹ con đều mạnh khỏe thì mình gọi là mẹ tròn con vuông. Hay là khi mà hai người trẻ họ cưới nhau, họ nói trăm năm tính cuộc vuông tròn. Vuông thì thật là vuông, mà tròn thật là tròn, cái hình ảnh của perfection. Và cái đạo quả, tức là the fruit of the practice, nó sẽ toàn mỹ trong tương lai. Đây là cái niềm tin của mình làm được. Tại vì những cái điều mình kể ra đó, toàn là chuyện mình làm được không ạ? Tiếp theo cái bài này là bài chú diệt tội, thất Phật diệt tội chân ngôn. Rồi tới cái bài kệ sám hối: con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Bụt chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đó là bài kệ sám hối. Sau khi mình đã làm mới rồi thì mình xướng cái bài kệ này ra. Nó tóm tắt lại tất cả những điều mà mình đã nói trong cái bài sám nguyện. Con đã gây ra bao lầm lỡ, đó là một sự thật. Khi nói, khi làm, khi tư duy, đó là ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Đam mê, hờn giận và ngu si, cái động lực nó xúi con gây ra những cái lầm lỡ đó, trong khi nói, khi làm, khi tư duy, là ba cái động lực chính: là đam mê, là hờn giận, là ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Cầu muốn chấm dứt. Một lòng con cầu Bụt chứng tri, mình cần cái sự chứng minh của Bụt. Chứng và biết gọi là chứng tri, làm chứng cho mình và biết cho mình. Cho nên mình mới tới trước bằng Phật, mình mới tới trước tăng thân để mà mình sám hối. Một lòng là nhất tâm, tức là cái giờ phút đó thân tâm phải đặt vào trong cái định. Một lòng con cầu Bụt chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nhất định là con làm mới. Chữ nguyện đó, nó cũng từ chữ nguyện mà ra. Chữ nguyện là Hán Việt, chữ nguyện là hoàn toàn Việt. Nguyện cũng như là nguyện, là thề nguyện. Và có nhiều khi mình dùng chữ nguyện, có nhiều khi mình dùng chữ nguyện, cái nghĩa nó như nhau. Nhưng mà vì mình có những cái tiếng Nôm và những tiếng Hán Việt, cho nên làm thơ rất là dễ. Khi không cần dấu nặng thì mình dùng dấu huyền, khi chỗ không có dùng được dấu huyền thì mình dùng dấu nặng, cho nên làm thơ tiếng Việt rất là vui, rất là dễ. Thề nguyện là Hán Việt, còn thề nguyện là tiếng Việt, tiếng Nôm. Hai cái dấu nặng là thề và nguyện. Khi mà Việt hóa nó thành là thề nguyện, nó nhẹ hơn. Lời thề và lời nguyện. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Đó là cái trái tim của sự thực tập mình. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đó là sự cam kết. Sự cam kết này con làm được là tại vì tăng thân giúp con. Ngày xưa con cam kết rồi nhưng con không làm được tại vì thiếu tăng thân. Nam Mô Bồ Tát cầu sám hối. Cái hành động mà làm mới đó là bản chất của vị Bồ Tát, là tên của vị Bồ Tát, và mình chính là vị Bồ Tát đó. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tình còn đâu giấu lỗi lầm. Đây là cái giáo lý của Đạo Bụt về vấn đề làm mới, rất là hay. Tất cả những cái lầm lỗi là đều do tâm mà ra hết. Cái tâm của mình nó thất niệm. Tâm mình là tâm thất niệm. Tức là sống không có chánh niệm. Cái tâm của mình nó có đam mê, nó có hờn giận, nó có ganh ghét, Nam mô si vô vân. Thì tất cả những cái đó là những cái tâm hành hết. Lỗi lầm mà sanh ra là do tâm và tâm hành hết. Tâm hành tức là nội dung của tâm, cũng như là nước là nội dung của dòng sông. Thì cái giáo lý này cho ta thấy rõ rằng tất cả những cái lầm lỗi, những cái wrong doing của mình là đều do tâm ra hết. Mà nếu nó đã do tâm mà sanh ra thì những cái lỗi lầm đó cũng có thể do tâm mà chuyển hóa. Cũng như là mình té ở đâu thì mình chống ở cái chỗ đó mình đứng dậy. Hay những cái gì, những cái lỗi lầm nào do tâm mà gây ra thì mình sẽ từ tâm mà mình chuyển hóa. Cho nên tội tùng tâm khởi, do tâm sanh. Tội tức là những cái lầm lỗi, wrong doing. Tùng tâm khởi, tùng tâm sám, hay là do tâm sám, hay là tương tâm sám. Tương là đem. Tội nó từ tâm mà sinh ra, mình đem cái tâm mà làm mới. Đó là cái giáo lý của đạo Bụt. Làm mới trong đạo Bụt nó không phải là làm giống như làm mới ở các cái truyền thống khác. Ở các truyền thống khác có thể là cầu tha, cầu một đấng thần linh tha tội cho mình và rửa tội cho mình. Nhưng mà đây là không có cầu đức thần linh nào hết á. Là mình biết rằng cái tội lỗi nó từ tâm mà ra thì mình trở về mình chuyển hóa cái tâm thì tự nhiên tội lỗi nó tiêu đi thôi, chứ không có cần tạ tới một vị thần linh nào cả. Nếu mình cầu buộc, cầu Bồ Tát, cầu Tăng Thân có mặt là để chứng tri thôi. Chứ cái chuyện chuyển hóa là phải chuyển hóa do tâm. Chứng tri và yểm trợ cho mình. Nhưng mà phải cái tâm của mình mới có thể chuyển hóa được. Là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Tội tùng tâm khởi, tương tâm sám. Tương tức là đem ra. Tương. Đây là một giáo lý rất là mầu nhiệm. Trong quá khứ mình đã làm cái lầm lỗi đó, mình đã nói câu đó, mình đã làm cái hành động đó, rồi cái sự day dứt, cái sự khổ đau nó cứ theo mình hoài, mình không có được giải thoát. Thì bây giờ mình nói rằng là nhất định từ ngày hôm nay trở đi mình sẽ không có làm cái điều đó, mình sẽ không có nói cái điều đó với người đó nữa và với bất cứ ai. Và khi có cái năng lượng đó rồi á, và cái tâm mình nó chuyển rồi ấy, thì những cái tội lỗi kia, những cái lầm lỗi kia nó tan biến hết, như là khi mà tuyết, như là ánh sáng mặt trời nó chiếu lên tuyết nó sẽ tan hết và không có cái mặc cảm tội lỗi nữa. Cho nên đây là cái giáo lý rất là mầu nhiệm, rất là mầu nhiệm. Có những người họ ăn năn hối hận suốt đời không bao giờ có niềm vui nữa, là tại vì họ không biết rằng muốn làm cho những cái lầm lỗi đó nó tiêu tan đi thì mình phải mà chuyển hóa cái tâm mình. Chuyển hóa tâm mình thì hoàn toàn mới, thì lầm lỗi nó sẽ tan đi. Và vì vậy cho nên cái này là cái mà các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương cần phải học. Khi mà mình làm mới rồi thì tự nhiên có một nguồn năng lượng rất lớn nó phát hiện ở trong con người của mình, và chính nguồn năng lượng đó nó rửa sạch, nó làm tiêu tan tất cả những cái mặc cảm tội lỗi của quá khứ, mình có rất nhiều niềm vui. Tại vì bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, mình tạo niềm vui cho không biết bao nhiêu người. Và cái người mình đã làm khổ ngày xưa sẽ mỉm cười ở trong mình. Mình thấy người đó mỉm cười trong mình, tha thứ cho mình và cộng tác với mình để làm những cái điều mà mình đang muốn làm. Tội bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. Những cái dấu vết, những cái trace về lỗi lầm không còn nữa. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, làm mới xong rồi thì tâm mình nó rất là nhẹ nhàng. Làm mới, có những người làm mới một buổi, có những người làm mới luôn 7 ngày, có người làm mới luôn 21 ngày. Và sau một cái thời gian thực tập làm mới 21 ngày thì ra trở thành một con người mới, a new being, và tự do. Và cái hình ảnh ở đây là hình ảnh rất đẹp. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong, một đám mây nó bay thẫn thơi, một cái đám mây trắng nó bay thẫn thơi ở trên không gian. Đó là cái trạng thái của tâm mình sau khi mình đã làm mới. Sám hối, mình có thể sám hối trong 21 ngày, có thể làm sám hối trong 7 ngày hay là một buổi. Bạch Vân Tự Khứ Lai, mây trắng tự mình tới, ở đi hay là tới thông dòng, không có ai kiểm thúc hết. Bây giờ mời sư cô Chân Không lên hát dùng cái bài này để thâu vào trong băng. Text in a day.
Chánh niệm nguyện không lập sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tình còn đâu dấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dòng. I have done so many mistakes when I speak, when I act in confusion, passion, anger, hatred, confusion have caused so many mistakes. Today, I am determined to start anew. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duyên, đam mê hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. I beg on the Buddha, the Bodhisattva in 10 direction to be my witness. Một lòng con cầu bút chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. I'm determined to start, to begin anew right away today. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. I'm determined to be mindful day and night. I'm determined not to start again on this past mistake. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tỉnh còn đâu dấu lỗi lầm. All the wrongdoings is because of I confused mind. Now my mind is purified. These all signs of the wrongdoing are disappearing. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhẹ nhõm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dòng. When I am determined to be in anew, I am so light and so free, like the white flower, like the white clouds who come and to go freely.
Mm-hmm.
Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong nửa giờ rồi chúng ta sẽ trở lại. Và các sư cô Sâm Hà sẽ hát bài bốn pháp tùy niệm bằng tiếng Việt. Hả? À, Sâm mới. Các sư cô Sâm mới. Trong đầu thì nghĩ Sâm mới mà cái miệng thì nói Sâm Hà.
The four recollections. I bow down before the Blessed One, our teacher who guides our path. Above all else, you are worthy of respect and offerings. You, the one whose understanding is true and perfect. Recollection of the Buddha. The nature of the Tathagata is to come from suchness and be our teacher, the one who is most worthy of respect and offering, the one whose understanding is true and perfect, the one in whom action and understanding are fulfilled together, the one who has gone over in a wonderful way, the one who understands deeply the world, the flower of humanity who is able to tame men, the teacher of gods and men, the one who is fully awakened, the one who is honored and respected most in the world. Recollection of the Dharma. The wonderful teachings of the Blessed One, the path which we aspire to tread, the teachings which are proclaimed in a wonderful way, the teachings which can be experienced right now in this moment, the teachings which are not caught in time, the teachings which anyone can come and experience for themselves, the teachings which can take us on an upward path, the teachings which are able to extinguish our afflictions, the teachings which, when intelligently used, can bring someone to realize the path for themselves. Recollection of the Sangha. The Sangha body of the Blessed One. The community to which we go for refuge. The community which follows a clear path. The community which follows an upright path. The community which follows a path in accordance with the truth. The community which follows a noble path. The community which includes those who have realized the four fruits and are on the path to realize these fruits. The community which is worthy of offering. The community which is worthy to receive respect. The community which is worthy to be honored. The community which is worthy to be looked up to. That which is the highest field of merit in this world. Recollection of the precepts. The Vinaya of the Blessed One, those mindfulness trainings which we are now observing. The precepts body which is intact. The precepts body which has no flaw. the precept's body which is never defiled, the precept's body which has no trace of wrongdoing, the precept's body whose motivation is always pure, is the precept's body which is praised and desired. The precept's body whose function is to protect freedom. The precept's body which leads to fearlessness. The precept's body which leads to right concentration. The precept's body which leads to insight, which leads to liberation and happiness from life to life.
De tout cœur, nous nous inclinons devant vous, honorés par le monde, notre maître spirituel. Vous êtes le plus digne du respect et des offrandes, vous qui avez la compréhension parfaite et véritable. Le Tathagata, notre maître, vient de l'inciter. Il est celui qui mérite le plus des offrandes, celui qui est arrivé à l'illumination complète et parfaite, celui qui a toutes les vertus et la sagesse, qui a atteint l'autre rive d'une façon merveilleuse, celui qui comprend profondément le monde, l'humaniste sublime ayant la capacité de vaincre le cœur des hommes, maître des deux mondes, des dieux et des hommes, l'éveillé parfait, celui qui est le plus vénéré et respecté dans cette vie. L'enseignement merveilleux de l'honoré par le monde, le chemin que nous faisons le vœu de suivre. Il a la capacité de transcender le temps. Tout le monde peut venir le voir par lui-même. Il peut nous conduire vers le haut et éteindre les flammes des afflictions. C'est l'enseignement que toute personne peut le saisir lui-même, elle-même. La Sangha de l'honoré par le monde est la communauté dans laquelle nous avons fait le vœu de prendre refuge, la communauté qui va sur un chemin radiant, sur un chemin droit, sur le chemin de l'idéal conduisant vers ce qui est saint et bon. Elle se compose des quatre pères et des huit réalisations. Elle est digne des offrandes. Elle est digne du respect, elle est digne de la vénération et de l'admiration. C'est le champ de mérite le plus précieux dans cette vie. Les préceptes enseignés par l'honoré par le monde sont les entraînements à la pleine conscience que nous pratiquons. C'est le corps intact des préceptes. Ce corps ne se brise jamais. Il n'est jamais taché, ni souillé, il n'est jamais mixte. Tous les sages les louent et l'admirent, et les admirent. Ce corps des préceptes a la capacité de protéger la liberté, de nous mener à la non-peur, à la concentration juste. Il nous conduit à la concentration, à la libération et au bonheur pour toujours.
Good. Là giới thần đưa tới tuệ